thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ sáu ngày 23 tháng 2 có những nội dung chính sau đây.
Thành phố Thái Nguyên họp đánh giá kết quả tổ chức hoạt động đón Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018.
Sau những ngày nghỉ Tết Nguyên đán Mậu Tuất, tranh thủ thời tiết thuận lợi, nhiều địa phương trong tỉnh đã khẩn trương xuống đồng để sản xuất vụ xuân đúng khung thời vụ.
Những năm gần đây, theo quan niệm mua vàng đầu năm, đặc biệt trong ngày vía thần tài ngày 10 tháng Giêng sẽ đem lại may mắn, sung túc cho cả năm. Bởi thế mà những ngày qua, những tiệm vàng ở Thái Nguyên đã bắt đầu nhộn nhịp, chuẩn bị sẵn nguồn hàng phục vụ người tiêu dùng. Chuyên mục tài chính thị trường trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Chiều 22 tháng 2, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên họp đánh giá kết quả tổ chức các hoạt động đón Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 trên địa bàn. Tham dự buổi họp có đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy; Lê Quang Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố; Vũ Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố. Để các hoạt động vui Tết đón xuân trên địa bàn diễn ra an toàn vui tươi, Ủy ban Nhân dân thành phố đã chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc. Các hoạt động tuyên truyền văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được đẩy mạnh với nhiều hình thức đa dạng phong phú, tạo không khí vui tươi phấn khởi, mừng Đảng, mừng xuân Mậu Tuất 2018. Công tác an sinh xã hội được thành phố đặc biệt quan tâm. Trong dịp Tết Nguyên đán, các cấp chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội từ thành phố đến cơ sở, các nhà hảo tâm và doanh nghiệp đã tổ chức tặng trên 32.000 suất quà với tổng giá trị trên 11 tỷ đồng cho các đối tượng chính sách, người có công, hộ nghèo và cận nghèo trên địa bàn thành phố. Tăng trên 10.000 suất so với dịp Tết Nguyên đán năm 2017. An ninh chính trị được đảm bảo, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Trên địa bàn không xảy ra tai nạn giao thông, không có hiện tượng đua xe trái phép. Trong dịp Tết cơ bản không có tiếng pháo nổ, công tác quản lý trật tự đô thị, vệ sinh môi trường được đảm bảo. Việc tổ chức chợ hoa, chợ Tết Xuân Mậu Tuất có nhiều đổi mới, cơ bản đáp ứng nhu cầu mua sắm của nhân dân. Cùng với đó, công tác chăm sóc sức khỏe, kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm được thực hiện tốt. Trong dịp Tết trên địa bàn thành phố không xảy ra trường hợp ngộ độc thực phẩm. Tại cuộc họp, lãnh đạo thành phố đã đánh giá cao công tác chuẩn bị và tổ chức các hoạt động đón Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 trên địa bàn, đồng thời yêu cầu các phòng ban liên quan nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm những hạn chế tồn tại còn xảy ra để việc tổ chức các hoạt động Tết Nguyên đán những năm tới đạt kết quả cao hơn. Cũng tại cuộc họp, lãnh đạo thành phố và các phòng ban đơn vị liên quan đã đóng góp ý kiến và thống nhất về kế hoạch tổ chức hoạt động lễ hội Hương sắc trà xuân vùng chè đặc sản Tân Cương quy mô cấp thành phố tại xã Tân Cương vào ngày 25 và 26 tháng 2, tức ngày 10 và 11 tháng Giêng năm Mậu Tuất. Vụ xuân năm nay, tỉnh Thái Nguyên phấn đấu gieo cấy 28.960 ha lúa với cơ cấu mùa vụ là trà xuân sớm chiếm khoảng 2-3%, còn lại là trà xuân muộn. Đến thời điểm này, nông dân trong tỉnh đã hoàn thành việc làm đất, gieo mạ, phục vụ sản xuất trà xuân sớm. Trong đó, người dân một số địa phương như thành phố Thái Nguyên, thành phố Sông Công, thị xã Phổ Yên và huyện Phú Bình đã bắt đầu gieo trà xuân sớm. Theo kế hoạch, các địa phương còn lại sẽ bắt đầu cấy lúa vào trung tuần tháng 2 và kết thúc trước ngày 1 tháng 3 tới. Tuy nhiên, thời tiết vụ xuân năm nay được dự báo sẽ diễn biến phức tạp, nguy cơ rét đậm, rét hại kéo dài. Vì thế, ngành nông nghiệp khuyến cáo bà con không được chủ quan, tuyệt đối tuân thủ khung thời vụ gieo cấy. Sau những ngày nghỉ Tết Nguyên đán Mậu Tuất, tranh thủ thời tiết thuận lợi, nhiều địa phương trong tỉnh đã khẩn trương xuống đồng dẫn nước, làm đất và chuẩn bị các điều kiện để chủ động chống rét cho lúa. Với không khí sản xuất khẩn trương cùng với sự chuẩn bị chu đáo, hy vọng vụ xuân năm nay, Thái Nguyên sẽ có một vụ lúa bội thu.
Để đảm bảo nguồn phôi phục vụ sản xuất thép hình, thép dây năm 2018, ngay từ những tháng đầu năm, nhà máy luyện thép Lưu Xá, công ty cổ phần gang thép Thái Nguyên đã sản xuất hơn 20.000 tấn phôi một tháng. Với số lượng trên, công ty đã đáp ứng tại chỗ hơn 50% lượng phôi trong sản xuất thép hình, thép dây của các nhà máy can thép Lưu Xá, can thép Thái Nguyên. Số phôi còn lại, công ty vẫn đang phải nhập mua từ công ty trách nhiệm hữu hạn khoáng sản và luyện kim Việt Trung. Được biết, phôi thép do công ty sản xuất đã đáp ứng được yêu cầu trong can thép cuộn Max SAE, các loại thép hình C14, C16, thép góc 80-14, thép 115, thép chống lò A17-A33. Việc công ty chủ động sản xuất được nguồn phôi không những đảm bảo nguồn nguyên liệu cho sản xuất thép mà giá phôi còn rẻ hơn so với thị trường từ 1,5 đến 2 triệu đồng một tấn phôi. Bên cạnh đó, công ty cũng đẩy mạnh việc tăng cường phối hợp giữa các đơn vị sản xuất phôi thép và cán thép trong khâu vận chuyển. thông tin về tình hình chất lượng phôi và tính toán thời gian vận chuyển, để lượng phôi thép cho gian lò nhiều nhất và ở nhiệt độ cao nhất, từ đó góp phần hạ giá thành và tăng sức cạnh tranh về giá bán trên thị trường.
Theo thông tin từ Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị thành phố Thái Nguyên, tổng lượng rác thải mà đơn vị thu gom trên địa bàn tính từ ngày 23 tháng Chạp năm Đinh Dậu đến ngày 6 tháng Giêng năm Mậu Tuất là hơn 3.800 tấn. Lượng rác thải lớn chủ yếu tập trung vào ngày 23 tháng Chạp và đêm giao thừa. Trung bình những ngày cận Tết, công ty thu gom khoảng 250 tấn rác thải, cao điểm có thể lên tới 550 tấn đến 600 tấn một ngày, tăng hơn 20% so với cao điểm Tết năm ngoái. Nguyên nhân khiến lượng rác thải tăng cao chủ yếu vẫn là do vào những ngày cận Tết, nhu cầu tiêu dùng mua sắm của người dân tăng hơn nhiều so với bình thường. Rác thải tập trung tại các chợ thực phẩm và chợ hoa quảng trường Võ Nguyên Giáp. Thêm vào đó, năm vừa qua, địa bàn hoạt động của công ty được mở rộng sang các địa bàn sáp nhập vào thành phố Thái Nguyên, nên lượng rác thải có sự gia tăng. Những ngày tới, lượng rác thải sẽ trở lại bình thường với mức trung bình khoảng trên 200 tấn một ngày. Tuy vậy, bên cạnh trách nhiệm của đơn vị thu gom, người dân cần nâng cao ý thức để rác đúng nơi quy định, đúng giờ, góp phần bảo vệ môi trường sống xanh sạch đẹp. Thưa quý vị và các bạn, nằm trong chỉ dẫn địa lý vùng trà đặc sản Tân Cương, xã Tân Cương đã và đang có những đổi thay nhanh chóng về diện mạo nông thôn, đời sống của người dân ngày càng được cải thiện và nâng cao. Cây chè đã trở thành cây trồng mũi nhọn của địa phương. Mỗi người dân nơi đây đều dành tình cảm đặc biệt của mình cho loại cây trồng của địa phương này. Với ông Phạm Ngọc Cương, xóm Gò Pháo, xã Tân Cương, đang ngày ngày chăm sóc, lưu giữ những gốc chè cổ thụ như cách thể hiện tình yêu của mình đối với những cây chè do cha ông để lại.
Những ngày đầu xuân Mậu Tuất, chúng tôi đã có mặt tại gia đình ông Phạm Ngọc Cương, xóm Gò Pháo, xã Tân Cương, khi ông Cương đang tất bật với việc chăm chút cho cây chè cổ, một tác phẩm được xã Tân Cương chọn tham gia lễ hội Hương sắc trà xuân Tân Cương, thành phố Thái Nguyên sẽ diễn ra vào ngày 11 tháng Giêng tới đây. Công việc tưởng như đơn giản nhưng lại đòi hỏi sự tỉ mỉ và tâm huyết này đã theo ông Cương gần 20 năm nay. Từ những ngày đầu, ông Cương chăm chè cổ chỉ là yêu thích dáng dấp cổ thụ của cây. Dần dần theo thời gian đã khiến ông đam mê say sưa với những gốc chè cổ thụ này từ khi nào không hay. Để rồi từ đó, những gốc chè to thô xù xì hoang dã đã được ông thổi hồn, trở thành những tác phẩm nghệ thuật có sức hút và vẻ đẹp riêng. Ông Phạm Ngọc Cương, xóm Gò Pháo, xã Tân Cương, thành phố Thái Nguyên chia sẻ.
Trong nhà thì bây giờ còn hai vợ chồng, thì nếu mà mình đi thì bà xã phải có trách nhiệm. Thế còn cây chè thì, chứ nếu không thể bỏ được, còn đi đâu thì thực tế đi về nhà phải dán vườn rồi. Vì là cây cối nó gần như kiểu là con mình rồi. Quan tâm và để ý hết cơm hết mức. Bây giờ thì mình mang đi thì cũng như tâm nguyện của mình thôi, mong muốn là cây chè nó phải có một cái gì đó để cho nó có một cái niềm tin cho xã Tân Cương mình.
Ông Cương sinh năm 1968 trong một gia đình có truyền thống làm nghề trồng và chế biến chè. Những gốc chè cổ thụ được ông sưu tầm từ nhiều vườn chè khác trong xã Tân Cương. Ông Cương cũng không biết rõ tuổi đời chính xác của những gốc chè này, nhưng theo kinh nghiệm của ông thì gốc ít tuổi nhất cũng không dưới 90 năm tuổi. Với những người chăm sóc và lưu giữ chè cổ như ông Cương đều biết rằng, về cơ bản, vóc dáng của những cây chè trung du lâu năm sống trên đất đồi vốn đã có thế đẹp tán rộng. Điều khó khăn là chăm sóc cây làm sao để cây tiếp tục sức sống trường tồn với thời gian. Ông Phạm Ngọc Long, Chủ tịch Hội Nông dân xã Tân Cương, thành phố Thái Nguyên cho biết thêm.
Trong hiện tại trên địa bàn xã Tân Cương này có khoảng độ 5 hộ gia đình là chú trọng lưu giữ những cây chè cổ này 100 năm tuổi. Người dân làm chè trong xã Tân Cương này thì lúc nào cũng chú trọng là cái nguồn phát triển kinh tế xã hội của xã Tân Cương là trọng điểm là phát triển cây chè, lưu giữ cây chè. Như các hộ mà lưu giữ những cây chè có độ tuổi 100 năm tuổi này. Vâng, về lưu giữ thì từ ban chấp hành Đảng bộ, Ủy ban nhân dân xã, những cuộc họp quân dân chính cũng tuyên truyền lúc nào cũng nhắc tới những cây chè này, bởi vì là nhân dân chúng tôi là sống bằng nghề chè, lúc nào cũng tôn vinh những người mà lưu giữ những cái cây chè đã có độ tuổi cao ở trong xã. Ngoài những cái phát triển những cây chè giống chè mới thì là nhân dân cũng luôn lưu giữ những cái giống chè mà những cái giống chè trung du này. Chúng tôi có dự án bảo tồn giống chè trung du của xã.
Những gốc chè cổ thụ được lưu giữ đến ngày nay đều là giống chè trung du mà hiện nay đang ngày càng bị mai một do sự phát triển của những giống chè nai, chè cành cho năng suất cao. gần 20 năm chăm sóc và lưu giữ chè cổ thụ, ông Cương không nhớ là mình đã từng sở hữu bao nhiêu gốc chè. Nhưng có thể nói, việc chăm sóc, lưu giữ chè cổ đã và đang góp phần quan trọng trong bảo tồn và phát triển giống chè đặc sản của địa phương. Thưa quý vị và các bạn, công tác chuẩn bị cho lễ hội Hương sắc trà xuân vùng chè đặc sản Tân Cương, thành phố Thái Nguyên năm 2018 đã được thành phố chỉ đạo triển khai thực hiện từ những tháng cuối năm 2017. Một trong những nội dung được xã chú trọng chỉ đạo thực hiện đó là chuẩn bị vườn chè phục vụ cho phần thi hái chè trong lễ hội này.
Bà Nguyễn Thị Mai Thanh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Tân Cương cho biết, ngay sau khi nhận được kế hoạch tổ chức lễ hội Hương sắc trà xuân vùng chè đặc sản Tân Cương, thành phố Thái Nguyên năm 2018, Đảng ủy xã đã họp bàn thống nhất chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cho từng cán bộ đảng viên phụ trách từng nhiệm vụ cụ thể. Một trong những việc cần làm ngay đó là khảo sát và chọn vườn chè làm địa điểm thi hái chè. Qua kiểm tra khảo sát, xã đã chọn vườn chè của gia đình anh Lê Văn Toán và chị Nguyễn Thị Thủy, xóm Hồng Thái 1, đã được xã Tân Cương chọn để phục vụ cho phần thi hái chè trong lễ hội Hương sắc trà xuân vùng chè đặc sản Tân Cương, thành phố Thái Nguyên năm 2018.
Với cái điều kiện thời tiết năm nay thì rét rất là nhiều, thế các cái bãi chè thì nhân dân đã hái hết và không trùng với cái lứa hái, và một cái vụ này thì nó rét cho nên là cái búp chè nó sẽ không mọc được nhiều. Thế cho nên là Đảng ủy rồi Ủy ban dân xã đã đi lựa chọn rất là nhiều các cái bãi chè ở các xóm ở trong xã, thế và đã chọn được một số cái bãi chè có cái độ nảy nhất định, thế và đã chỉ đạo bộ phận khuyến nông, thế rồi hội nông dân xã đã đầu tư các cái phân bón, thế và hướng dẫn kỹ thuật chăm bón, tưới như thế nào để cho đến ngày diễn ra lễ hội có một cái bãi chè có đủ búp đạt tiêu chuẩn để cho các đội tham dự hội thi.
Trong những ngày cận kề ngày lễ hội, chúng tôi đã đến thăm vườn chè của gia đình anh chị Thủy Toán. Hiện lên trước mắt chúng tôi là vườn chè thoai thoải, rộng khoảng 900 m², với những búp chè xanh non đang e ấp nếp mình trong lá, vươn mình đón nắng xuân ấm áp. Hai vợ chồng anh chị Toán Thủy đang mải mê đi từng luống chè, kiểm tra từng cây chè. Vừa nhanh tay dọn nhổ những cây còn non đang mọc, anh Toán cho biết, khi xã chọn vườn chè của gia đình là địa điểm thi hái chè, chúng tôi rất phấn khởi và vinh dự vì được đóng góp một phần công sức cho việc tổ chức lễ hội.
Chăm sóc cái vườn chè để mà đạt thì là chúng tôi cũng hết sức nỗ lực và chăm sóc từng ngày từng giờ để, cho đến ngày hôm nay thì chúng tôi cũng cảm thấy là cũng là tương đối là rất là hài lòng, bởi vì có những búp chè cho những cái buổi cuộc thi và những buổi như lễ chè xuân hôm nay là cũng là rất là mừng, khấn khởi, là cũng đúng dịp.
Lễ hội Hương sắc trà xuân vùng chè đặc sản Tân Cương, thành phố Thái Nguyên được tổ chức hàng năm nhằm quảng bá sản phẩm chè của Tân Cương nói riêng, thành phố Thái Nguyên nói chung, đồng thời tôn vinh những người trồng và chế biến chè. Qua đó để hình ảnh đất và con người Thái Nguyên ngày càng được nhiều người biết đến, nhờ đó mà đời sống kinh tế của người dân ngày càng được cải thiện nâng cao. Như đáp lại sự chăm sóc của gia đình anh chị Thủy Toán cùng sự quan tâm sát sao của cấp ủy đảng chính quyền xã Tân Cương, vườn chè của gia đình anh chị Thủy Toán đã khoác trên mình một màu xanh mơn mởn, sẵn sàng phục vụ cho phần thi hái chè trong lễ hội năm nay.
Chuyên mục Tài chính thị trường.
Chuyên mục Tài chính thị trường.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đón nghe chuyên mục Tài chính thị trường số đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018. Thưa quý vị, trước Tết do nhu cầu tiêu dùng tăng cao nên một số mặt hàng thiết yếu cũng vì thế mà tăng giá. Theo dự tính, sức mua dịp Tết vừa qua tăng trung bình 20%. Vậy sau đợt Tết, thị trường hàng hóa liệu có trở lại ổn định hay diễn biến như thế nào? Và thời điểm này chỉ còn 2 ngày nữa là đến ngày vía thần tài, nhu cầu và thị trường vàng ra sao? Hãy cùng theo dõi chuyên mục của đài chúng tôi ngay sau đây.
Thưa quý vị và các bạn, mặc dù giá vàng thế giới bước sang ngày giảm thứ 5 liên tiếp, nhưng giá vàng trong nước giảm khá cầm chừng, khiến khoảng cách giá trong nước thế giới bị kéo giãn. Lúc hơn 11 giờ ngày 23 tháng 2, tập đoàn Doji niêm yết giá vàng SJC cho thị trường Thái Nguyên ở mức 36,85 triệu đồng một lượng mua vào và 37,35 triệu đồng một lượng bán ra. So với cuối giờ giao dịch hôm qua, giá vàng SJC tại doanh nghiệp này hiện giảm 50.000 đồng một lượng ở chiều mua vào và giảm 70.000 đồng một lượng ở chiều bán ra. So với giá vàng miếng, giá vàng nhẫn tròn trơn tại một số doanh nghiệp đang đứng cao hơn ở cả chiều mua vào và bán ra. Đơn cử như nhẫn vàng tròn, trơn, hiệu dòng Thăng Long của Bảo Tín Minh Châu hiện đang được doanh nghiệp này mua vào ở mức gần 37 triệu đồng một lượng và bán ra ở mức xấp xỉ 37,4 triệu đồng một lượng. Đối với nhẫn vàng tròn trơn của Quý Tùng, giá mua vào bán ra tương ứng là 37,5 và 37,15 triệu đồng một lượng. Từ chỗ trước Tết âm lịch có lúc giá vàng trong nước thấp hơn giá vàng thế giới, nhưng hiện giá vàng miếng trong nước đang cao hơn giá vàng thế giới gần 1 triệu đồng một lượng. Nguyên nhân được đưa ra là do thị trường vàng sau Tết chưa ổn định và nhu cầu mua vàng của người dân chắc chắn sẽ tăng cao khi ngày vía thần tài mùng 10 tháng Giêng đang đến gần. Thông tin chi tiết về thị trường vàng sẽ được chúng tôi truyền tải trong phần sau của chuyên mục.
Từ 15 giờ chiều ngày 21 tháng 2, ngoại trừ giá dầu hỏa giữ nguyên, giá các loại xăng và dầu khác đều giảm. Trong đó, giá xăng RON 95 được yêu cầu giảm tối thiểu 400 đồng một lít. Theo đó, giá bán lẻ xăng E5 RON 92 có mức trần mới là 18.340 đồng một lít, giảm 332 đồng một lít. Dầu diesel 0,05S là 15.716 đồng một lít, giảm 243 đồng một lít. Dầu hỏa là 14.560 đồng một lít và dầu mazut 3,5S có mức trần là 12.528 đồng một kg, giảm 237 đồng một kg so với kỳ công bố gần đây nhất.
Sau Tết Nguyên đán, giá cả của hầu hết các mặt hàng thực phẩm tại các siêu thị và chợ truyền thống trên địa bàn tỉnh nhìn chung vẫn giữ ở mức ổn định. Duy chỉ có giá rau xanh là thấp hơn so với thời điểm trong Tết, giảm trung bình từ 2.000 đến 3.000 đồng kg. Nguyên nhân là do thời tiết ấm áp nên tạo điều kiện cho các loại rau sinh trưởng, phát triển tốt, nguồn cung dồi dào. Cụ thể, giá rau cần 10.000 đồng một kg, súp lơ xanh là 10.000 đến 12.000 đồng một cây, cải cúc 5.000 đồng một mớ, sung hào 9.000 đồng một kg. Các loại thịt gia súc, gia cầm về cơ bản ổn định. Cụ thể, thịt gà ta 140.000 đồng một kg, thịt lợn từ 65.000 đồng đến 80.000 đồng một kg, thịt bò từ 300.000 đến 330.000 đồng một kg. Giá các loại cá có tăng so với thời điểm trong Tết, song không đáng kể. Đơn cử như cá chép có giá 95.000 đến 100.000 đồng một kg, cá chấm là 55.000 đến 60.000 đồng một kg. Dự báo trong một vài ngày tới, khi tiểu thương đi chợ đầy đủ, lượng cung tăng hơn thì rất có thể giá cả các loại thực phẩm sẽ tiếp tục giảm sâu hơn nữa.
Tiểu mục Người tiêu dùng quan tâm.
Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây, theo quan niệm mua vàng đầu năm, đặc biệt là trong ngày vía thần tài, ngày mùng 10 tháng Giêng, sẽ đem lại may mắn, sung túc cho cả năm. Bởi thế mà những ngày qua, những tiệm vàng ở Thái Nguyên đã bắt đầu nhộn nhịp. Và để đáp ứng nhu cầu của người dân, các công ty vàng đã chuẩn bị sẵn nguồn hàng, thậm chí chủ động tung hàng sớm ra thị trường, đón đầu nhu cầu mua vàng lấy hên đầu năm.
Ông Nguyễn Quý Tùng, chủ tiệm vàng Quý Tùng cho hay, ngay sau thời khắc chuyển giao năm cũ và năm mới, tiệm vàng cũng đã mở cửa phục vụ người dân. Và trong ngày làm việc đầu tiên của năm mới, người dân cũng đã bắt đầu tìm mua những sản phẩm vàng có in hình chó, linh vật năm Mậu Tuất để cầu may mắn trong ngày vía thần tài sắp tới. Là đơn vị kinh doanh vàng nhưng doanh nghiệp cũng đứng trên cương vị của người tiêu dùng, mong muốn có một sản phẩm mang đúng linh vật của năm. Bởi chó cũng là con vật rất gần gũi, gắn bó với con người và được coi là điểm may, tượng trưng sự giàu có, hưng thịnh trong phong thủy phương Đông.
Cũng như là mọi năm, ngày mùng 10 tháng Giêng, ngày vía thần tài, đã chuẩn bị số một cái lượng hàng phù hợp nhất. Đặc biệt là năm nay là năm Mậu Tuất, năm con chó chuẩn bị trước đây hàng tháng rồi. Ngoài những mặt hàng đó, chúng tôi chuẩn bị những cái hàng lấy nhẫn một chỉ, hai chỉ, năm chỉ nhà. Bởi vì là thông thường là đa số là khách hàng người ta sẽ ngày đó người ta đi mua dù một ít thôi nhưng để người ta lấy may của những năm đó để đảm bảo được, thì vậy chúng tôi là sẽ đảm bảo tức là giá là của là liên kết đúng theo cái giá quy định. Thứ hai nữa là về chất lượng, chúng tôi rất là chú trọng về đảm bảo chất lượng và số lượng để đảm bảo khách hàng.
Năm 2017, chi nhánh công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận PNG cũng đã có mặt tại Thái Nguyên. Năm nay, chi nhánh PNG Thái Nguyên cũng đã tung ra thị trường đa dạng các sản phẩm để người dân lựa chọn. Nổi bật trong số đó phải kể đến sản phẩm kim khuyển, tượng chó bằng vàng và đã nhận được nhiều phản hồi tốt từ khách hàng. Chị Nguyễn Thu Mai, tư vấn viên chi nhánh PNG Thái Nguyên cho biết, tượng chó bằng vàng được chế tác trên chất liệu vàng 24K, trọng lượng 2 lượng vàng. chạm khắc tinh xảo không chỉ mang giá trị vật chất mà còn chứa đựng ý nghĩa tâm linh sâu sắc, hứa hẹn sẽ là dòng sản phẩm đắt hàng trong ngày vía thần tài năm nay.
Để phục vụ nhu cầu của kinh doanh vào những ngày thần tài thì bên PNG đã tiến hành mở cửa sớm vào ngày mùng 6 Tết. Ngoài ra thì về giá vàng thì bên PNG cam kết là niêm yết công khai cũng như là cập nhật giá vàng tại thời điểm liên tục ạ. Thời gian nguồn hàng thì đã được chuẩn bị từ trước Tết ạ, và về liên tục cập nhật liên tục những mẫu mới, ví dụ như là những mẫu vàng kim khuyển vàng 24K để phục vụ vào ngày thần tài. Bên cửa hàng cũng áp dụng một vài những cái ưu đãi cũng như chương trình dành cho khách hoặc khách hàng có thể đến cửa hàng sớm nhất ạ, để mua vàng ngay tại thời điểm giá bán vẫn còn rất là ổn định, giá bán chưa có sự tăng nhẹ. Và sau đấy thì vào ngày thần tài khách hàng có thể là qua cửa hàng lấy để mang được sự may mắn cũng như là tài lộc về cho gia đình mình ạ.
Theo quan niệm dân gian, ngày mùng 10 tháng Giêng là ngày đẹp nhất và mang lại nhiều may mắn nhất cho mỗi người trong cả năm. Đối với những người có niềm tin vào phong thủy, sắc vàng óng ả và sự quý hiếm của kim loại vàng luôn là đại diện cho sự phú quý giàu sang. Vì thế vào dịp năm mới, đặc biệt là tới ngày thần tài, người ta có xu hướng mua vàng, nhất là các loại vàng miếng, vàng khoen, chỉ hay vàng trang sức để cất giữ làm đẹp.
Mình thì ít thôi, thì tức là chỉ một là đầu năm, hai là cuối năm. Em mua về để một cái sự may mắn gì đó cho cả năm thôi, chứ còn không có mục đích gì gọi là để mua vàng để dự trữ hay là làm cái gì đó, mà chỉ là đồ trang sức mà đầu năm cuối năm thì cho nó may mắn trong mình thôi.
Thực ra thì chúng tôi là cán bộ công chức thôi, đi làm nhà nước thôi. Thế nhưng mà cứ một năm, thường thường cuối năm thì bao giờ mình cũng thích cọp lại một chút. Thế và mong muốn rằng là sang đầu năm vào cái ngày vía thần tài thì thấy vẫn mọi người vẫn thường nói là cái ngày này mình nên mua một chút cái may mắn. Hôm nay cũng vậy, cũng như mọi năm thì thôi, thì vào cái ngày này thực ra là ngày mai ngày kia nó đến, nhưng mà thôi nó đông lắm, mà một cái thai mình cũng bận đi công tác thì mình cứ đầu năm ra thì đến hỏi thăm cửa hàng và mua lấy một chút lấy may.
Thưa quý vị và các bạn, ngày vía thần tài, ngày mùng 10 tháng Giêng, nhiều người thường xuất tiền mua vàng thần tài để cầu may mắn, tài lộc. Thế nhưng không phải ai cũng để ý nên mua loại vàng gì và mua bao nhiêu chỉ là phù hợp. Hãy tiếp tục theo dõi chuyên mục để tìm hiểu thêm lịch sử của ngày vía thần tài và cách mua vàng phù hợp nhất.
Theo truyền thuyết xưa, trong một lần đi chơi uống rượu, thần tài say quá nên rơi xuống trần gian, đầu va vào đá nằm mê mệt không biết gì. Khi thần tài vào nhà nào xin ăn thì nhà đó giàu có, buôn may bán đất. Đến ngày mùng 10 tháng Giêng thì thần tài bay về trời. Và để tưởng nhớ thần tài, mọi người chọn ngày mùng 10 tháng Giêng là ngày vía thần tài. Từ đó phong tục thờ cúng thần tài là ngày mùng 10 âm lịch tháng Giêng hàng năm. Bên cạnh việc sắm lễ để cúng thần tài, mua vàng cũng là việc nhiều người thường làm trong ngày này. Vàng không chỉ có giá trị thiết thực và khả năng tích trữ cao mà còn mang ý nghĩa phú quý cát tường, tài lộc may mắn cho năm mới. Theo các chuyên gia phong thủy, tùy vào mong muốn về một năm tài lộc, làm ăn may mắn mà người dân có lựa chọn mua lượng vàng cho phù hợp. Vàng nhẫn một lượng mang ý nghĩa cầu phúc, một chỉ cầu lộc, hai chỉ cầu phát, năm chỉ cầu tài. Do đó khách hàng nên mua nhẫn tròn trơn từ 0,5 đến 2 chỉ, nên chọn loại ép vỉ. Nếu mua nhẫn tròn trơn không ép vỉ khó xác định được chất lượng. Bởi nhẫn tròn trơn gia công do những cơ sở nhỏ lẻ sản xuất, không có đủ máy móc công nghệ hiện đại nên có thể không đảm bảo đủ tuổi, hay còn gọi là vàng non. Riêng với vàng miếng thì cần phải có số seri. Với những người mua vàng chỉ để cầu may sau đó cất tủ tích lũy chứ không bán ra thì có thể mua những sản phẩm hợp tuổi, hợp mệnh. Với vàng nhẫn tròn trơn, tuổi vàng thường được khắc bên trong của nhẫn để khách hàng dễ nhận biết. Do đó, khi đi mua vàng cần chú ý, tuổi vàng đúng chuẩn mặt bên trong của nhẫn sẽ có khắc số 999.9. Còn nếu vàng non chưa đủ tuổi thường mặt trong sẽ khắc 999.0. Loại vàng này thường có giá thấp hơn giá vàng 999.9. Ngoài ra, khi đi mua vàng các loại cũng phải lấy hóa đơn đầy đủ vì nó là giấy tờ chứng thực giao dịch của khách với cửa hàng. Những thông tin thú vị về cách mua và chọn lựa sản phẩm vàng cho ngày vía thần tài đã khép lại chuyên mục Tài chính thị trường số đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết, chuyên mục do phóng viên Minh Tâm biên soạn và thực hiện. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những số tiếp theo của chuyên mục. Bản tin thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, tin gió mùa đông bắc. Hôm nay không khí lạnh đã ảnh hưởng đến thời tiết tỉnh Thái Nguyên. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, các khu vực trong tỉnh đã có mưa nhỏ vài nơi, gió hướng đông bắc cấp 2, cấp 3, trời chuyển rét. Dự báo từ nay đến hết ngày 25 tháng 2, các khu vực trong tỉnh trời tiếp tục rét, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất cả đợt phổ biến từ 14 đến 16 độ. Dự báo thời tiết đêm 23 ngày 24 tháng 2 năm 2018, thành phố Thái Nguyên nhiều mây, có lúc có mưa nhỏ, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 14 đến 18 độ, độ ẩm không khí trung bình 85-90%, trời rét. Khu vực phía Tây nhiều mây, đêm có mưa nhỏ và sương mù nhẹ, ngày có lúc mưa, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 13 đến 17 độ, độ ẩm không khí trung bình 90-95%, trời rét. Khu vực phía Nam nhiều mây, có mưa nhỏ rải rác, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 15 đến 18 độ, độ ẩm không khí trung bình 88-93%, trời rét. Khu vực phía Đông nhiều mây, có mưa nhỏ rải rác, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 14 đến 17 độ, độ ẩm không khí trung bình 85-90%, trời rét. Như một nét văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc, từ nhiều năm nay, cứ vào ngày 11 tháng Giêng hàng năm, đông đảo nhân dân, các xã vùng chè và khách du xuân thập phương lại náo nức trở về xóm Hồng Thái, xã Tân Cương, thành phố Thái Nguyên để tham dự lễ hội Hương sắc trà xuân, vùng chè đặc sản Tân Cương. Năm nay, lễ hội sẽ được tổ chức ở cấp thành phố trong thời gian 2 ngày, 25 và 26 tháng 2 năm 2018, tức ngày 10 và 11 tháng Giêng năm Mậu Tuất. Tại không gian văn hóa trà Tân Cương với quy mô khoảng trên 300 đại biểu. Nội dung lễ hội gồm 2 phần. Phần lễ gồm nghi lễ rước cây chè đẹp, khai mạc và gióng trống khai hội, biểu diễn màn trống hội và cờ hội, tham quan các lán trà và hái chè khai xuân. Phần hội được mở màn bằng tiết mục tung còn khai hội. Tiếp đó là các phần thi rước cây chè đẹp, thi sao chè bằng phương pháp thủ công truyền thống và thi đấu các môn thể thao cổ truyền dân tộc, văn nghệ dân gian. Ngoài ra, ban tổ chức lễ hội sẽ bố trí các gian hàng giới thiệu sản phẩm chè của các cơ sở sản xuất, hợp tác xã, các hộ kinh doanh chè trong vùng chè đặc sản Tân Cương nhằm quảng bá giới thiệu sản phẩm cho du khách đến tham quan, tham dự lễ hội. Thông qua việc duy trì và tổ chức lễ hội Hương sắc trà xuân, vùng chè đặc sản Tân Cương hàng năm, thành phố Thái Nguyên mong muốn đẩy mạnh tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá sản phẩm du lịch vùng chè Tân Cương đến với du khách gần xa, tôn vinh làng nghề chè truyền thống và những người trồng, chế biến, xuất khẩu chè theo tiêu chuẩn an toàn, chất lượng cao. Lễ hội chính là điểm nhấn văn hóa đặc sắc của vùng đất được mệnh danh là đệ nhất danh trà trong mỗi dịp Tết đến xuân về.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên trân trọng thông báo. Chào đón năm mới Mậu Tuất 2018, công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên thực hiện chương trình khuyến mại lớn nhất trong năm dành cho tất cả khách hàng khi mua các sản phẩm tại công ty. Cụ thể, giảm từ 5 đến 15% cho khách hàng khi mua thuốc tân dược, sữa bột dinh dưỡng, máy đo huyết áp, máy xông mũi họng, túi sưởi đa năng. Giảm từ 10 đến 20% chi phí khám chữa bệnh, nội soi tai mũi họng, mắt tại trụ sở chính, số 332, 334 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên, đối diện Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên. Chương trình được áp dụng tại tất cả hệ thống của Hà Tuyên trong toàn tỉnh Thái Nguyên. Quý vị và các bạn vừa lắng nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.